Bạn thân mến, ai cũng muốn sống một cuộc đời hạnh phúc, nhưng hạnh phúc không tự nhiên mà có. Để có hạnh phúc, bản thân mỗi người chúng ta phải cố gắng, phải nỗ lực và chân thành trong mối quan hệ ấy. Hạnh phúc chỉ dành cho những ai biết trân trọng và sẽ biến mất với những người không biết gìn dưỡng. Trong blog radio của tuần này, mời bạn lắng nghe truyện ngắn Hạnh phúc chỉ dành cho ai biết trân trọng, được gửi từ tác giả Nguyễn Thị Loan. Còn một tháng nữa là Tết, mùa xuân chưa hẳn đã về, nhưng người ta có thể cảm nhận sự háo hức đang lan dần trong không khí. Từ những bó hoa đủ màu sắc buộc trên chiếc xe đạp đã tróc sơn dựng ở ven đường, cho tới cánh cửa rộng lớn tấp nập của những trung tâm thương mại trên con phố sầm uất. Bị ảnh hưởng bởi không khí đó là nhân ngày nghỉ, tôi dắt bé Mèo, cô con gái 3 tuổi của mình, đi sắm chút đồ chuẩn bị cho một năm mới. Hai mẹ con dạo quanh siêu thị một lát, trong xe đẩy đã chất đầy đồ ăn, chủ yếu là bánh kẹo mà con bé thích, lại thêm hai đôi giày công chúa rất xinh. Tôi dắt tay bé Mèo tới quầy thu ngân, phía đằng trước là một gái rất trẻ, mái tóc xù bông nhìn rất cá tính, cũng đang thanh toán. Khi những món đồ của cô ấy được cho vào túi xong, cô bé thu ngân nói giá tiền, cũng tỏ ý sốt ruột vì sắp tới giờ giao ca. Cô gái tóc xù phía trước loay hoay tìm trái tìm phải một hồi, cuối cùng ngại ngùng thốt lên: "Xin lỗi, tôi quên cả ví cả điện thoại ở nhà rồi." Giọng nói quen quen khiến tôi chú ý. Tới lúc cô ấy quay mặt lại, tôi mới nhận ra đó là Ly, cô chủ quán niệm, hàng xóm sát vách nhà tôi. Sở dĩ tôi biết cô ấy vì con gái tôi chiều nào cũng chạy sang cửa hàng cô ấy chơi. Con bé thích con mèo Sphinx ở đó lắm, chiều nào đi học về cũng tranh thủ lúc tôi nấu cơm, dọn dẹp là chạy sang đó quấn quýt với con mèo ấy một lúc. Tôi mỗi lần sang đón con về đều thấy Ly ngồi trên sofa lướt điện thoại. Ở quán cô ấy còn có một cậu nhân viên rất nhiệt tình, dễ mến, tên là Huy. Trái ngược với Huy, Ly khá là ít nói, nhìn bề ngoài có vẻ lạnh lùng. Nhưng tôi biết cô ấy cũng khá là tốt bụng. Bé Mèo từng kể với tôi rằng có lần Ly mua kem cho con bé, còn tặng con bé một con búp bê rất đẹp. Tôi tra giá con búp bê đó trên mạng, suýt rớt hàm khi nhìn thấy giá tiền của nó. Tôi vội vàng mang trả, nhưng Ly chỉ không mặn, không nhạt, đáp lại: "Con bé thích thì cứ để đó, giữ đi. Tôi không nhận lại đồ đã tặng người khác đâu." Tôi không nói thêm nữa, chỉ biết cảm ơn. Lần này thật may, có cơ hội đáp lại rồi. Tôi vội bước đến, nói với cô Thu Ngân: "Em gộp phần của cô ấy với đồ của chị nhé." Ly quay lại, hơi nhíu mày một chút, rồi sau đó mới như nhớ ra, khẽ thốt lên: "À, là cô." Tôi mỉm cười dắt bé Mèo bước lại gần hơn, vừa đặt đồ của mình lên quầy thanh toán, vừa hỏi: "Vâng, không ngờ lại gặp cô ở đây. Thường thì tôi thấy Huy hay đi mua sắm hơn, sao hôm nay lại là cô?" Ly nhún vai: "Đang dọn nhà rồi, bắt tôi đi mua thức ăn." "Tôi thấy cô mua cũng không ít đồ đâu, tôi gọi taxi rồi, lát cô về cùng tôi nhé." Ly gật đầu, không quên nhắc: "Lát về tới tiệm tôi gửi tiền cô." Tôi lắc đầu: "Không cần đâu, coi như tôi quà đáp lễ của tôi cho con búp bê kia đi. Cô nhận cho tôi vui nhé." Ly hơi ngẩn người một lát rồi cũng đồng ý. Về đến tiệm, tôi và cô ấy vừa xách đồ lên tới cửa, mùi thuốc tẩy, thuốc phun côn trùng đã xộc vào mũi, làm Ly ho khan không ngừng. Huy chạy ra, khẩu trang kín mít, vừa nói với Ly, vừa liên tục phun phun, xịt xịt: "Cô đi chỗ khác chơi đi, tầm chiều hãy về để tôi dọn dẹp." Ly trừng mắt lên: "Tôi đi đâu bây giờ? Ở đây tôi có quen ai đâu." "Kệ cô, cô ra quán cà phê hay rạp chiếu phim đi. Dù sao trong nhà giờ cũng đang bừa bộn và có mùi lắm, cô không ở được đâu." Tôi thấy vậy bèn nói chen vào: "Hay cô sang nhà tôi đi, trưa nay tôi nấu cơm chúng ta ăn luôn." Ly còn đang do dự, bé Mèo đã nắm lấy tay cô, lắc lắc: "Đi đi cô sang ăn với con, cho cả sát sang nữa." Chút nhu mì hiện lên trong đôi mắt Ly. Cô ấy im lặng một chút rồi khẽ gật đầu. Bà chúng tôi vừa về tới cổng, bé mèo đã reo lên.
À, Jack!
Tôi ghé mắt nhìn, thấy chú mèo Spin đang ngồi chậm chệ trên ghế trước sân nhà. Bé mèo chạy vội vào, ôm nó trong tay, không quên hôn lên cái đầu trọc lóc của nó. Liền ngồi xuống ghế, đón lấy cốc trà mật ong tôi mới pha xong, hỏi khẽ. Chỉ có hai mẹ con cô sống ở đây sao? Tôi hơi sững sờ, rồi cười.
Vâng, có hai mẹ con tôi thôi.
Vậy bố cô bé đâu?
Ly hôn rồi.
Anh ta chắc cũng đã lấy vợ rồi.
Tôi thản nhiên đáp.
Đã lâu rồi tôi cũng không còn cảm giác đau nhói nơi lồng ngực mỗi khi nghĩ tới người đó. Đến bây giờ nhắc tới chuyện mình đã ly hôn, một chút lăn tăn trong lòng cũng không còn nữa. Hệt như cảm giác kể cho một người bạn nghe rằng:
Ê mày, hôm qua tao bị ngã đấy.
À, tôi xin lỗi nha.
Ly ấy nay.
Tôi bật cười.
Cô có lỗi gì chứ? Tôi còn không để ý, cô để ý làm gì?
Nói xong tôi ngồi xuống ghế nhấm nháp cốc trà của mình, rồi mỉm cười. Nhiều người cứ nghĩ rằng phụ nữ đã ly hôn thật đáng thương. Nhưng chỉ có những người như chúng tôi mới cảm nhận rõ nhất cuộc sống hiện tại tốt hơn trước biết bao nhiêu, và có bao nhiêu là tự tại.
Ly gật đầu.
Cô nói đúng, là đáng thương hay hạnh phúc chỉ có người trong cuộc mới rõ. Người ngoài cuộc không có quyền phán xét.
Cảm ơn cô. Cô là người đầu tiên ngoài bố mẹ tôi nói như vậy với tôi đấy.
Hôm nay tôi rất vui. Để tôi chiêu đãi cô một bữa thật ngon nha. Lát tôi gọi cả cậu Huy sang ăn cùng nữa.
Ly gãi đầu.
Tôi không biết nấu ăn nên chắc không giúp gì được cô rồi.
Tôi bật cười.
Không sao, mỗi người có một thế mạnh mà. Cô giỏi kiếm tiền nên có thể không cần phải biết nấu ăn đâu.
Nói rồi tôi đeo tạp dề đi vào bếp. Tất bật một hồi, mâm cơm đã được dọn ra. Có sườn xào chua ngọt, nem cuốn, chả xiên, cá nấu canh. Tôi còn đặc biệt làm thêm một suất bít tết cho sắc. Mèo nhà giàu nên suất ăn cũng phải khác biệt.
Ly cắm cúi ăn, trên chóp mũi xinh xắn dính một hạt cơm, nhìn đáng yêu hết mức.
Huy vừa ăn vừa tắm tắt khen. Còn phía bên kia, Jack cũng thư thái nhấm nháp bữa ăn của mình, nhìn mà có vẻ rất thỏa mãn.
Kết thúc bữa ăn, tôi còn làm cho Ly một ly trà sữa tự nấu.
Cô nếm thử rồi giơ ngón tay khen ngợi.
Ngon lắm nha.
Tôi còn biết làm nhiều món nữa nha. Để mấy hôm nữa rảnh tôi mang sang cho cô nha.
Tôi cười.
Người nào mà lấy được cô đúng là có số hưởng đó.
Huy cũng vừa uống trà sữa vừa chen vào, nhưng lập tức bị Ly nhéo cho một cái đầu điếng.
Huy vừa xoa mạng sườn vừa nhăn nhó.
Cô làm sao vậy? Hở một chút là bạo lực.
Tôi nói sai gì à?
Tôi bật cười.
Huy không biết thật.
Cô đừng trách cậu ấy nha. Cũng không phải ngại khi nhắc tới chuyện đó trước mặt tôi đâu.
Vậy gã chồng cũ của cô chắc là có vấn đề về mắt rồi.
Huy vẫn hậm hực.
Không chắc.
Mỗi người đều có gu riêng của mình mà. Có thể với anh ta tôi không hoàn hảo, nhưng tôi cũng không quan tâm nữa. Tôi tự thấy bản thân mình ok là được rồi.
Nói rồi tôi cũng đưa cốc trà sữa lên hút một ngậm, nhìn ra bên ngoài, nắng lên rất đẹp. Bất chợt gợi lại cho tôi ngày mà Minh, chồng cũ của tôi, ngỏ lời yêu.
Minh là bạn đại học của anh trai tôi, cũng là đàn anh trên tôi 3 khóa. Tôi gặp anh lần đầu vào ngày nhập học. Khi anh trai tôi đến giúp tôi hoàn thiện các thủ tục nhập học, Minh khá đẹp trai, hài hước và rất nhiệt tình. Tôi vốn ban đầu cũng không ấn tượng về Minh nhiều lắm, nhưng sự quan tâm, ân cần và tâm lý của anh dần dần khiến tôi rung động. Người ta nói con trai yêu bằng mắt, con gái yêu bằng tai. Minh chinh phục tôi không chỉ bằng những lời nói ngọt ngào, những tin nhắn đông đầy yêu thương một buổi sáng trước khi thức dậy và mỗi đêm trước khi tôi chìm vào giấc ngủ, mà còn bằng cả những món quà đầy bất ngờ, lãng mạn. Một cốc trà sữa đúng vị khi tôi buột miệng kêu thèm,
Chiếc váy xinh đẹp đắt tiền mà tôi không dám mua, chỉ đứng ngây ngốc nhìn mãi trong cửa hàng. Mình tốt nghiệp trước tôi, anh bận tối mắt tối mũi với những deadline, những lịch họp quay cuồng, nhưng chưa bao giờ lỗi hẹn cả. Năm tôi học năm cuối đại học, mình thôi việc, tự mở một công ty chuyên các sản phẩm về mẹ và bé. Mình ôm tôi trong tay, thủ thỉ về ước mơ của một gia đình ba người ấm áp và hạnh phúc. Tôi tốt nghiệp đi làm được vài tháng thì công ty của mình thua lỗ. Nhìn anh suy sụp, gầy sộp đi, lòng tôi đau như cắt. Tôi dùng tất cả tiền tiết kiệm của mình lại lao đầu vào làm việc như điên, vừa cố gắng giúp mình cân đối lại nguồn vốn còn sót lại. Ngày đi làm ở công ty, tối hai đứa cắm đầu vào máy tính kiếm tìm các nguồn hàng. Ngày cuối tuần ít ỏi, tôi lại theo mình đi thị trường. Những ngày tháng đó động lại trong tôi là hai tấm lưng mồ hôi ướt đẫm, những chiếc bánh mì khô ăn vội, những giấc ngủ ngắn ngủi tới đáng thương. 3 năm trời quần quật làm, gặp biết bao là những cái lắc đầu, xua tay từ chối. Cuối cùng công ty của mình cũng tạm ổn. Mình ôm tôi vào lòng, giọt nước mắt ứa trên mi. Anh nói cuối cùng đã có thể cho tôi một cuộc sống như mong ước. Trong lễ cưới, anh đặt lên môi tôi một nụ hôn thật dài, cùng lời hứa yêu thương tôi mãi mãi. Ngày tôi sinh bé mèo, anh ôm hai mẹ con trong tay, run run nói sẽ vĩnh viễn bên cạnh, bảo bọc cho tôi. Ngày ấy tôi rơi nước mắt vì hạnh phúc mà không hề hay biết. Vĩnh viễn chỉ có nghĩa là 2 năm. Tuyết xuất hiện trong công ty mình khi bé mèo mới tròn 2 tuổi thôi. Cô trợ lý xinh xắn với đôi mắt đen lấy tròn to cùng mái tóc đen dài thẳng mượt nhanh chóng được mọi người yêu thích. Cô ấy không nóng bỏng, quyến rũ mà thanh thuần như cơn mưa đầu hạ, giống như mối tình đầu năm 17 tuổi của bất kỳ chàng trai mộng mơ nào. Tôi dần dần ý thức được trong những câu chuyện của mình Tuyết xuất hiện nhiều hơn. Ánh mắt anh nói về cô cũng dịu dàng hơn. Công việc mỗi lúc một bận, tôi như phân thân thành 2, thành 3, vừa chăm bé mèo, làm việc nhà, làm công ty, mệt tới không kịp thở. Có những ngày khi mình về đến nhà, tôi đã ngủ, và trước khi mình kịp thức vào buổi sáng hôm sau, tôi đã ra khỏi nhà, mang gửi bé mèo rồi vội vàng đến công ty. Từ lúc nào, hai vợ chồng hầu như chỉ gặp nhau một chút, rồi mỗi người một việc. Có một lần tôi tới gặp mình, vô tình nhìn thấy Tuyết đang ân cần chỉnh lại cà vạt cho anh. Trong tim mơ hồ nhói lên một cảm giác bất an. Buổi tối hôm đó tôi về nhà sớm, chuẩn bị một mâm cơm thật ngon lành, toàn những món ăn anh thích. Nhưng mà chờ mãi, anh cũng vẫn không về. Bé mèo đã ngủ, còn tôi ngồi buồn thiêu bên mâm cơm đã nguội, mò mẫm vào Facebook. Mặt tôi nhòe đi khi thấy Tuyết úp ảnh một mâm cơm tối nóng hổi. Mà trùng hợp làm sao, từng món bên này là giống mâm cơm của tôi như đúc. Mình về nhà khi trời đã khuya, mâm cơm tôi đã lặng lẽ dọn đi. Vì càng nhìn nó, tôi lại càng thấy mắt mình nhức nhối. Anh về giường nằm, cũng không còn hôn lên trán tôi như ngày trước, chỉ lặng lẽ nằm xuống rồi quay lưng lại với tôi. Người vốn với tôi là thân thuộc, đột nhiên trở nên xa lạ đến hoảng hốt. Sáng hôm sau tôi nói với Minh sẽ đưa bé mèo sang nhà bà ngoại đến tối muộn mới về, vì tôi phải đi công tác sang tỉnh khác. Nhắm chừng lúc về đến nhà cũng phải là tầm 10 giờ tối. Tôi dặn anh đồ ăn tôi đã làm sẵn để trong tủ lạnh, khi nào ăn anh có thể hâm nóng lại. Mình ậm ừ, nhưng tôi nhìn thấy trong mắt anh có một sự chờ mong khó nói. Tôi đưa bé mèo về nhà mẹ rồi bắt taxi quay lại. Tôi ngồi trong xe bên kia đường, cách mấy ngôi nhà, nhìn đăm đăm vào cánh cổng với nước sơn đã quen thuộc đến đau lòng. Tôi từng nghĩ nếu có thể cứ ngồi mãi thế này mà không có người nào dừng trước cửa thì hạnh phúc biết bao. Nhưng chỉ một lúc, một lúc rất ngắn ngủi thôi, cánh cửa ấy đã mở ra để đón một người mà tôi không hề xa lạ. Vẫn là mái tóc đen thẳng mượt ấy, vẫn là bộ váy trắng thanh thuần ấy. Hai màu sắc tương phản chọc vào mắt tôi đau đớn. Tôi bật cười, cay đắng, nhìn theo bóng dáng ấy khuất sau cánh cửa quen thuộc kia. Tôi nán lại một lúc rồi mới bước xuống xe. Từng bước chậm chạp tiến lại gần. Tôi nhẹ nhàng mở cửa, lén lút như một tên trộm trong chính ngôi nhà của mình, rồi đứng chết lặng khi nhìn qua cánh cửa phòng ngủ khép hờ. Trên chiếc giường của tôi là hai bóng người đang dây dưa quấn quýt, say đắm đầy cuồng nhiệt. Chiếc váy trắng thanh thuần đã bị lột xuống cùng với những món quần áo khác nằm vương vãi xung quanh. Ghê tởm, khiến tôi đứng không vững. Nhưng chỉ một lát, tôi ép mình bình tĩnh lại. Tôi bước lại gần, đưa tay lên gõ cửa. Tiếng động khiến hai người trước mặt dừng lại. Trên mặt còn vương nét ngỡ ngàng hoảng loạn. Tuyết vờ lấy chăn che kín người. Còn mình đứng bật dậy, hoảng hốt nhìn tôi.
Em, sao em lại về?
Tôi lùi lại vài bước, không muốn đứng gần anh ta một chút nào nữa, nhếch miệng. Không về, sao được xem phim miễn phí thế này? Là em cố ý sắp đặt à? Mình gằn giọng. Tôi không trả lời, sải bước tiến vào phòng ngủ. Trên giường Tuyết đang lặng lẽ khóc, từng giọt nước mắt to tròn lặng lẽ rơi, nhìn như một chú mèo con đáng thương. Nhưng những giọt nước mắt ấy chỉ càng chọc vào tim, khiến tôi như muốn điên lên. Tôi cầm từng nắm quần áo ném thẳng vào mặt Tuyết, khó khăn gằn từng chữ.
Cút ngay, đừng làm bẩn giường tao nữa.
Tuyết lại ngẩng mặt lên, nước mắt lã chả rơi, nghẹn ngào.
Em xin lỗi, tất cả là do em, chị đừng trách anh Minh nữa.
Tôi chướng tay, dứt khoát quay người.
Tôi cho cô 5 phút, cút khỏi chỗ này ngay, tôi không muốn bẩn tay.
Tôi vừa nói xong, Tuyết đã vùng dậy quỳ xuống chân tôi, càng khóc thê lương hơn.
Em xin chị, là do em, vì em yêu anh Minh, anh ấy không có lỗi, chị đừng trách anh ấy.
Tôi chán ghét tới cực điểm, xoay người tát cho cô ta một cái. Tay cũng tê đi vì đau, khó khăn nhả chữ.
Cút.
Mình lập tức lao đến ôm lấy Tuyết trong lòng, nhìn tôi đầy phẫn nộ.
Cô quá đáng vừa thôi.
Tôi bật cười.
Tôi quá đáng à? Anh có tư cách nói câu này à?
Tôi nhắc lại, trong vòng 5 phút nữa
tất cả cút ngay cho tôi. Anh muốn tôi gọi tất cả mọi người đến chứng kiến cảnh này.
Mình sững lại, không nói thêm gì, chỉ giúp Tuyết mặc lại quần áo. Tôi cũng bước ra ngoài, lấy vali nhét toàn bộ đồ dùng của mình vào trong đó, ném ra ngoài cửa. Mình thấy vậy cũng không nói gì nhiều. Một tay dắt Tuyết vẫn đang yếu đuối run rẩy khóc, một tay kéo vali bước ra khỏi nhà. Khi cánh cửa đóng sập lại, cũng là lúc tôi đổ người xuống ghế, òa lên khóc. Tôi khóc như đứa trẻ bị đòn. Từng giọt nước mắt thi nhau lăn ra khỏi khóe mi, ướt đẫm một mảng ghế. Căn nhà rộng chỉ còn lại tôi cùng với tiếng nức nở đầy cô độc. Những ngày sau đó, mình không quay trở lại nhà, chỉ còn tôi và bé mèo. Chiếc giường trong phòng ngủ đã bị tôi gọi người tới chuyển ra đống rác. Cả chăn cả gối thay bằng một chiếc giường và một bộ chăn ga gối khác. Tôi gọi cả đội vệ sinh đến lau chùi dọn dẹp toàn bộ ngôi nhà, mà cảm giác ghê tởm nó vẫn ám ảnh không thôi. Đêm hôm sau, bé mèo lên cơn sốt, trán con bé nóng hầm hập. Tôi hốt hoảng gọi xe vào bệnh viện tư mình hay tới. Người ta lấy máu xét nghiệm, trên đầu con bé còn lủng lẳng một ống truyền. Tôi xót xa nhìn kim truyền cắm vào cánh tay bé, trắng bệch, lòng đau như xác muối. Sau một đêm ngủ chập chờn, tôi mệt mỏi bước ra quán cháo mua một chút về đút cho con. Trùng hợp làm sao, tôi đụng phải Minh, cũng một cặp lòng cháo trên tay, bước ra khỏi cửa một phòng bệnh khác. Tôi ngước mắt lên, rồi đảo mắt nhìn xuyên qua cánh cửa phòng đang mở rộng. Tuyết yếu đuối nằm dựa vào tường. Tôi nhếch mép cười nhạt, lách người muốn bước qua. Mình đã giữ tôi lại, lo lắng hỏi: "Có phải con ốm không?" Tôi giật tay ra khỏi mình, không quên phủi lên chỗ vừa bị nắm, cũng không thèm nói nhiều, chỉ cất bước đi tiếp. Mình nhìn theo tôi, thoáng chút bối rối, rồi cuối cùng chạy theo tới phòng bệnh của bé mèo. Anh lao tới, sờ lên trán con đầy lo lắng. "Con sao rồi?" Tôi hừ lạnh. "Anh ra ngoài đi, để yên cho nó ngủ." "Để anh ở với con một lát." Tôi chán ghét, thẳng thừng đuổi khách. "Anh đi đi, tôi cần ngủ. Anh sang mà chăm sóc người yêu đi. Bé mèo ở đây có tôi rồi, không có việc của anh, mà cũng không có chỗ cho anh đâu." "Em đừng cay nghiệt như thế. Tuyết rất đáng thương, cô ấy không có lỗi, là lỗi của anh." Phẫn nộ nháy mắt dâng lên trong ngực, khiến tôi run rẩy đè nén, mãi mới gằn giọng được: "Anh cút đi, đừng để tôi to tiếng ở bệnh viện." Mình không nói nữa, đứng dậy đi ra khỏi phòng. Còn tôi ngồi phịch xuống giường, dồn dập thở, nghe nghẹn đắng trào lên tận đầu môi. Hai hôm sau, bé mèo được xuất viện. Con bé đã cắt sốt, cũng khỏe hơn. Tôi ngồi taxi ôm con về nhà, trong lòng trống rỗng đến cùng cực. Bố mẹ, anh trai cũng đã biết chuyện. Anh trai tôi còn muốn cho mình một trận. Tôi ngăn lại, chỉ nhìn thật sâu vào mắt anh, lắc đầu. "Bỏ đi anh, bẩn tay, không đáng đâu." Anh tôi sững lại, quay mặt đi, nhưng tôi đã kịp nhìn. Trong đôi mắt ấy là loang loáng nước. Tôi xin nghỉ ở công ty vài ngày thu xếp chuyện gia đình. Buổi sáng phải đi làm lại, tôi vừa bước ra cổng đã giật mình khi thấy Tuyết đứng chờ sẵn. Tôi không muốn nhiều lời, coi cô ta như không khí. Nhưng Tuyết đã vội vàng túm lấy tay tôi, nước mắt lã chả rơi. "Chị ơi, em xin chị đấy, chị tha thứ cho em và anh Minh đi." Tôi hất tay cô ta ra, lạnh giọng: "Đừng động vào người tôi, bẩn." Nhưng Tuyết dường như không nghe thấy, vẫn níu lấy tay tôi, nước mắt như mưa rơi trên gương mặt nhợt nhạt, càng khiến cô yếu ớt. "Đừng, chị ơi, là lỗi của em, là do em không tốt." Tôi chán ghét tột cùng, mà cô ta vẫn bám lấy tay tôi không buông. Cuối cùng chịu hết nổi, tôi đưa tay đẩy cô ta một cái thật mạnh. Tuyết ngã ra đường, tay ôm bụng. Vừa lúc mình cũng xuất hiện, nhìn thấy cảnh ấy, anh lao đến thật nhanh, ôm Tuyết vào lòng, hướng tôi bắn về cái nhìn cuồng nộ. "Đồ độc ác, cô có biết cô ấy có thai không? Cô ấy có mà làm sao, tôi không tha cho cô." Tôi sững sờ, chua chát dâng lên ngập lòng. "Hay làm sao, tôi ở nhà không đi thẩm mỹ, mà bỗng dưng được khuyến mãi thêm mấy chục cm chiều cao." Tôi nhìn hai con người trước mắt, bao lời muốn nói quay cuồng trong óc, cuối cùng nghẹn lại nơi đầu lưỡi, chỉ thốt ra được đúng hai từ vô sĩ rồi quay lưng đi. Ở lại thêm một phút nữa, tôi không chắc mình có thể kìm được cơn điên cuồng đang vò xé trong dạ. Trước hai kẻ này, càng cáu giận, càng chửi mắng, chỉ càng khiến tôi thấy tự tôn của mình hạ thấp. Tôi đến công ty, tâm hồn treo ngược cành cây, không thể nào tập trung được. Mọi giao tiếp cứ như xuyên thủng đầu tôi, bay từ tai nọ rồi bay sang tai kia. Chật vật một buổi sáng, tôi cuối cùng cũng không chịu nổi. Tôi xin nghỉ đi lang thang vô định ngoài đường. Những đôi lứa yêu nhau đi lại nhộn nhịp, tay trong tay càng như mũi dao cứa vào lòng tôi đau tê dại. Tôi ngẩng mặt lên nhìn trời mà nước mắt không thể ngừng rơi. Tôi ngồi sụp xuống bên thành cầu, run rẩy khóc. Cảm giác như mọi thứ trong bụng mình nó cũng quặn lại, cũng muốn tan thành nước mắt mà chảy đi hết.
"Cô ơi, cô sao thế? Cô bị đau à?"
Tiếng đo ngày thơ bên cạnh làm tôi ngừng khóc. Tôi ngước mắt lên, một cô bé tầm 4 tuổi, váy trắng, tóc cài nơ đang đứng trước mặt tôi. Trên tay cô bé là một cây kẹo mút. Cô bé chìa ra cho tôi, ngọng hiệu nói: "Cho cô này, cô đừng khóc." "Mẹ cháu nói khóc là xấu, cười lên mới đẹp."
Tôi bất giác bật cười, cũng nhận lấy cây kẹo mút từ tay người bạn mới. Cô bé ngồi xuống bên cạnh tôi, ngây thơ nói tiếp:
"Cô bị đau à? Để cháu xoa cho cô nhé. Nhanh hết thôi."
Tôi nhoẻn miệng cười: "Phải, cô bé ấy nói đúng mà. Nỗi đau nào rồi cũng sẽ phải hết thôi." Tôi cứ thế ngồi trên cầu, vuốt sạch nước mắt. Nghe cô bé không quen líu lo mọi chuyện, cho tới khi mẹ cô bé nói trong điện thoại tới gần đón cô bé đi. Tôi vẫn ngồi nhìn ra sông, để mặc cho gió thổi vào mắt mình khô rác, thổi đi cả những đau đớn cuộn loạn trong lòng. Tôi về nhà mẹ khi sắc trời đã ngả sang màu sẫm. Mẹ hỏi tôi khi tôi đang ôm bé mèo trong lòng, hít hà mùi tóc thơm thơm của nó:
"Con tính sao?"
Tôi hỏi ngược lại mẹ. "Mẹ sẽ không giận con chứ?" Mẹ hơi giật mình.
"Con định ly hôn hả?"
Tôi khẽ gật đầu. Ánh mắt mẹ rơi trên gương mặt mẫm mỉm của bé mèo rồi lắc đầu, giọng mẹ hơi run:
"Con bé, nó còn nhỏ quá."
"Như thế có khi lại là một điều tốt mẹ ạ. Ít nhất nó chưa kịp hiểu thế nào là chia ly. Nó sẽ không biết cảm giác đau đớn là gì đâu." Mẹ lại gần, vòng tay ôm hai mẹ con tôi, xót xa:
"Mẹ thương con, thương bé mèo quá."
"Nếu thương con, mẹ đừng phản đối quyết định của con nhé. Con không tin có bố mẹ, có con, có cả anh hai là không đủ cho hạnh phúc của bé mèo." Mẹ gật đầu, đưa tay lên chùi nước mắt. Bạn vừa lắng nghe phần 1 truyện ngắn Hạnh phúc chỉ dành cho ai biết trân trọng, được gửi đến từ tác giả Nguyễn Thị Loan. Liệu sau khi ly hôn, cuộc sống của người vợ thay đổi thế nào? Còn người chồng có hạnh phúc bên tình nhân sau khi phản bội vợ hay không? Mời bạn đón nghe phần 2 của truyện ngắn trong Blog Radio của tuần sau. Blog Radio được thực hiện bởi Hằng Nga với giọng đọc Hà Diễm. Chương trình được cập nhật hàng tuần tại kênh Blog Radio. Cảm ơn bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bạn thân mến, trong Blog Radio tuần trước, chúng ta được lắng nghe phần 1 của truyện ngắn Hạnh phúc chỉ dành cho ai xứng đáng của tác giả Nguyễn Thị Loan. Câu chuyện kể về cặp vợ chồng đang đứng trên bờ vực tan vỡ bởi người chồng ngoại tình. Liệu kết cục của cả hai sẽ ra sao? Mời bạn lắng nghe phần 2 của truyện ngắn. Phần 2, em sẽ bắt đầu lại, nhưng không phải cùng anh. Mấy hôm sau, tâm trạng tôi đã ổn định trở lại. Tôi nhắn tin cho Minh hẹn anh ra quán cà phê nói chuyện. Tôi đã chuẩn bị sẵn sàng, mà không ngờ anh ta lại dẫn Tuyết theo. Tôi cay đắng, nhìn cô ta ngồi xuống bên cạnh Minh. Gương mặt vẫn mang theo vẻ yếu đuối đến đáng thương. Tôi yên lặng ngồi trên ghế, chờ Minh mở miệng. Một lúc lâu, anh ta mới cất lời. "Anh xin lỗi. Xin lỗi mà có ích thì thế giới này không cần cả cảnh sát lẫn bác sĩ rồi." Tôi mỉa mai. "Hơn nữa tôi hẹn anh ra đây cũng không phải là để anh xin lỗi."
Chị đừng như vậy."
Tuyết lại yếu đuối cất lời.
"Không có việc của cô. Cô chen lên giường của người khác chưa đủ hay sao? Mà đến nói chuyện cô cũng chen vào."
"Em thôi đi." Mình nhăn mặt.
"Cô ấy không có lỗi. Là anh yêu cô ấy trước."
"Tôi nhớ ngày xưa anh cũng từng nói câu yêu với tôi đấy." Tôi cay đắng.
"Anh..."
Mình im lặng một lúc mới nói.
"Anh đã nghĩ mình yêu em cho tới khi gặp cô ấy. Anh mới biết thế nào là tình yêu đích thực."
Tôi bật cười. còn trong mắt Tuyết lóe lên sự đắc ý không hề giấu giếm. Người đàn ông trước mặt tôi từng chạy xe mười mấy km để mua cho tôi bát phở ở cửa hàng mà tôi ưa thích, cũng từng đội mưa đến thăm tôi khi tôi bị sốt. Cũng chính người đàn ông trước mắt này làm thêm quần quật suốt mấy tháng trời để dành tiền mua cho tôi điện thoại mà tôi ao ước. Tất cả những cái đó, đáng buồn thay, bây giờ lại không được coi là tình yêu đích thực. Cả khoảng thời gian 10 năm bên nhau, thấu hiểu từng ánh mắt, từng nụ cười, nực cười thay, không đáng giá một xu so với gần một năm người con gái kia xuất hiện. Tôi thật tiếc, tình cảm chân thật nhất, thuần túy nhất của mình cuối cùng chỉ đổi lại được hai chữ đã từng, từ chính miệng người mình đã trao cho mọi thứ. Tôi lười nói, chỉ rút tờ đơn ly hôn đã được viết sẵn ra, nói với mình: ký đi, tôi còn phải về làm việc nữa. Mình cầm tờ đơn lên, đọc một lượt, rồi hạ bút ký. Chờ anh ta ký xong, tôi lấy lại tờ đơn, cất vào túi, rồi bước ra khỏi quán. Vừa dắt xe được ra khỏi chỗ gửi xe, tôi bất ngờ khi thấy Tuyết đã đứng đợi sẵn. Nhìn thấy tôi, cô ta nhẹ nhàng nói: tôi chỉ muốn chị biết rằng tình yêu không có lỗi. Hơn nữa, trong tình yêu, người không được yêu mới chính là người thứ ba. Tôi cười lạnh: các cụ nói cấm có sai, không nghe thần hiện trình bày, càng không nên nghe loài người nào đó kể chuyện. Tôi không biết ai nói cái câu kia, nhưng tôi biết, hoặc là thầy dạy toán của cô nghĩ lúc dạy cô đếm, hoặc là cô trốn học. Còn cả cái thế giới này, đến đứa trẻ tập nói nó cũng biết đếm 1, 2 rồi mới tới 3. Đừng có lấy cái lý thuyết buồn nôn kia mà vẽ lên mặt mình. Chị... Tuyết sững sờ một lát rồi nhanh chóng thay đổi thái độ, nụ cười đắc ý nở trên bờ môi. Dù sao thì tôi vẫn là người thắng cuộc. Tôi bật cười. Đúng, tôi còn cần cảm ơn cô nữa kìa. Cảm ơn vì khiến tôi nhận ra bản chất của anh ta thật sớm. Còn nữa, cảm ơn vì cho tôi thấy được da mặt một người nó có thể dày tới mức độ nào. Nói xong tôi rồi ra đi thẳng, cũng lười quan tâm xem thái độ cô ta như thế nào. Ngày ly hôn, tôi và Minh chỉ giáp mặt nhau một đoạn thời gian ngắn ngủi. Cầm tờ quyết định công nhận thuận tình ly hôn trong tay, cảm xúc trong tôi hỗn độn lắm. Anh trai chờ sẵn ở sân, còn tôi kịp nhìn thấy Tuyết hạnh phúc khoác tay Minh ra về. Cho dù không muốn, nhưng tôi vẫn thấy tim mình đau thật là đau. Tôi thở dài, chuyện đã qua, nhiều lúc thỉnh thoảng nó lại dội về trong tâm trí. Nó vẫn khiến tôi nghẹn nghẹn. Tôi và Minh cũng đã trở thành hai con người xa lạ. Liền ngồi trước mặt, nhìn thấy tôi thở dài, cô hỏi lại: cô nuối tiếc à? Nếu cho cô cơ hội quay trở lại quá khứ để thay đổi, cô có đồng ý không? Tôi cười. Làm sao thay đổi được quá khứ chứ? Ly sờ cầm. Thì chỉ là nếu như... Nếu có thật, tôi cũng không muốn quay lại. Bởi vì hiện tại tôi có bé mèo rồi. Con bé là cuộc sống của tôi đấy. Hơn nữa, vết đau trong quá khứ nó cũng giúp tôi nhận ra mình có thể mạnh mẽ như thế nào mà. Tôi bây giờ rất là hạnh phúc, và tôi thỏa mãn với điều đó. Ly gật gật đầu. Chúng tôi ở lại nhà nói chuyện phím và xem phim suốt cả buổi chiều. Đến gần tối, Huy chạy sang báo cửa hàng đã dọn xong rồi. Tôi giữ hai người họ ở lại ăn tối, nhưng Huy từ chối. Cậu nói mới học được một món mới, cần Ly làm chuột bạch. Nếu ngon, hôm sau sẽ mời mẹ con tôi sang. Tôi bật cười, tiếng hai người một con mèo lững thững bước về cửa hàng. Bé mèo cũng theo chân sắt bước sang đó sau một hồi năn nỉ ỉ ôi. Tôi mềm lòng, đành cho nó đi theo. Tôi vừa xoay người, lập tức giật bắn mình vì một người đàn ông đã đứng ở sau tôi từ lúc nào. Tôi vừa vỗ ngực, vừa nhìn lên, lập tức sững sờ. Là Minh.
12 giờ đêm, hắn uể oải lê người về nhà. Hắn mở cửa, căn phòng tối om, đèn đặc và lạnh lẽo. Hắn chậm rãi bước vào phòng ngủ. Ánh đèn bật sáng, đập vào mắt hắn là bức ảnh cưới của hắn và Tuyết. Xinh đẹp, lộng lẫy, hạnh phúc, vui vẻ. Đấy là cái hắn đã tưởng là tồn tại. Hắn ngồi phịch xuống giường, úp mặt vào lòng bàn tay. Cô độc, chán chường bủa vây tâm trí. Nếu là cô ấy, hắn sẽ thức giấc ngay khi vừa nghe tiếng mở cửa, rồi vội vàng hỏi hắn có đói không. Nếu là cô ấy, trước mặt hắn bây giờ sẽ là một bát mì bò nóng hổi, hoặc là mâm cơm đầy đủ đã được hầm nóng đang sẵn sàng chờ. Nếu cô ấy ở đây, căn nhà này sẽ không lạnh lẽo tới đáng sợ đến vậy. Hắn móc điện thoại, bàn tay run run bấm một dãy số, rồi vội vàng áp lên tai. Nhưng đáp lại sự chờ mong của hắn chỉ là giọng nói đều đều, máy móc. Thôi bảo quý khách vừa gọi tạm không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Hắn ngơ ngẩn, bỏ điện thoại xuống giường, chỉ cảm thấy xung quanh trống rỗng và cô độc. Cô ấy là mối tình đầu của hắn. Từ lần đầu theo chân anh trai cô ấy đi đón cô bé sinh viên năm nhất, hắn đã bị cô thu hút. Mái tóc ngắn ngang vai, đôi mắt to đầy tinh nghịch, hắn tìm đủ mọi cơ hội được ở gần cô, quan tâm cô. Hắn biết mình yêu cô, yêu thật lòng. Tình yêu của hắn dành cho cô đi từ những năm tháng thơ mộng của một thời sinh viên, tới những ngày vất vả, tới cơ cực khi hắn lập nghiệp. Còn cô ấy cũng đã trưởng thành hơn, từ một cô gái hay mè nheo, làm nũng, có thể khóc hàng tiếng đồng hồ vì một cái kết phim buồn. Vì yêu hắn, cô ấy mồ hôi ướt đẫm lưng áo, điên cuồng làm 2-3 việc cùng một lúc. Cốc trà sữa trên tay cô ấy từ bao giờ đã đổi thành chai nước lọc. Những bộ đầm xinh xắn từ khi nào đã bị cất sâu vào góc tủ. Những đôi giày cao gót duyên dáng từ lúc nào đã bị thay bằng đôi bata rẻ tiền bán ở lề đường. Bây giờ nghĩ lại, cảm giác chua xót vẫn trào lên trong ngực. Hắn nhớ đã từng thề sẽ mang cho cô hạnh phúc, mang cả tình yêu và bao bọc cho cô. Hắn nhớ ngày hắn cầm tay cô trong lễ cưới, hắn đã thề sẽ yêu thương cô cả một đời. Hắn nhớ ngày con gái ra đời, trong hạnh phúc lâng lâng, hắn đã hứa sẽ bảo bọc hai mẹ con vĩnh viễn. Nhưng hắn không nghĩ tới, đến một ngày, chính hắn đem hạnh phúc và những lời thề của mình tự tay xé nát. Tuyết xuất hiện trong cuộc đời hắn khi những mỏi mệt của cuộc sống bủa vây, những toan tính chi li trong kinh doanh, những hợp đồng, những kế hoạch mệt mỏi kéo dài đẩy hắn xa dần người vợ trẻ. Hắn đắm chìm trong công việc. Còn cô, mải miết với cuộc sống, với con nhỏ, với những việc không tên. Hắn không còn nhớ lần gần nhất mình hôn vợ là khi nào. Hắn chỉ thấy vợ mình đầu tóc bù rối, trên người lúc nào cũng thoang thoảng mùi sữa, mùi bỉm, mùi thức ăn. Câu chuyện cô nói với hắn cũng chỉ còn xoay quanh những việc vụn vặt trong nhà, đến con, đến dầu, gạo, mắm, muối. Ban đầu là thế, rồi thời gian để cả nói những chuyện như vậy cũng ngày một ít đi. Hắn đi sớm, về trễ. Khi hắn về, hai mẹ con đã ngủ say. Khi hắn tỉnh giấc, hai mẹ con cũng đã đi rồi. Cô đi làm, con bé mèo sang nhà bà ngoại. Hắn dần dần giống như người khách trọ trong ngôi nhà quen thuộc của mình. Đúng lúc ấy, Tuyết bước tới. Cô gái thanh thuần như giọt mưa đầu hạ, mang lại cho hắn những giây phút thư thái. Cô gái ấy không hề giấu giếm sự ngưỡng mộ của mình với hắn, nhưng chỉ e dè, ngập ngừng như cô gái tuổi 17 biết yêu. Cô chăm chút cho hắn, ngồi hàng giờ nghe hắn tâm sự. Cô nấu cho hắn những món ăn hắn thích, tặng cho hắn những món quà tự làm thật đáng yêu. Có một lần hắn sốt, văn phòng đã về hết. Hắn mệt mỏi nằm phịch xuống chiếc ghế sofa, định chờ một lúc đỡ mệt rồi về nhà. Nhưng khi hắn vừa bước ra, Tuyết đã đứng trước cửa, trên tay là chiếc cặp lồng cháo nóng hổi. Cô đỡ hắn ngồi xuống, chăm chút đút cho hắn ăn, rồi cho hắn uống thuốc. Khi bàn tay cô cầm chiếc khăn lau mặt cho hắn, mùi hương thanh thanh trên người Tuyết khiến hắn không cầm lòng được. Hắn hôn cô, cảm giác mới lạ, ngọt ngào, càng khiến hắn tham lam không dứt, cũng khiến hắn quên hẳn đi ngày hôm ấy là tròn 2 năm kỷ niệm ngày cưới của mình. Từ hôm đó, càng ngày hắn càng hãm sâu vào mối quan hệ với Tuyết. Thời gian hắn dành cho vợ ngày càng ít đi. Ở bên Tuyết, hắn thấy mình bình yên, thư thái. Hắn và Tuyết quấn vào nhau đầy say mê, cuồng dại. Hắn thấy tim mình như trẻ lại. Cảm giác áy náy với vợ cũng ngày một nhạt dần đi. Hắn như say, cho tới ngày vợ hắn bắt gặp hắn và Tuyết trong chính ngôi nhà của mình. Hắn đọc được trong mắt vợ đau thương, giận dữ và còn cả sự khinh bỉ không thể diễn tả thành lời. Hắn thấy mình có lỗi, nhưng khi nhìn Tuyết khóc đến tội nghiệp, con tim hắn lại mềm ra. Phải, là do hắn, Tuyết không có lỗi. Là hắn thay lòng đổi dạ trước. Hắn đã từng yêu cô, nhưng hiện tại người hắn yêu là Tuyết. Bởi vậy trước mặt cô, hắn luôn bảo vệ Tuyết. Tuyết không giống cô, Tuyết yếu đuối, cần hắn chở che và bảo vệ. Còn cô đủ mạnh mẽ để bước đi mà không có hắn. Nhất là khi Tuyết rút vào lòng hắn, nói cho hắn biết Tuyết đã mang thai. Lúc ấy, trong lòng hắn là hoang mang, là hạnh phúc, là áy náy, lẫn lộn đan xen. Tuyết ôm lấy hắn, thủ thị trong nước mắt, nói với hắn: cô không cần danh phận, cô sẽ sinh đứa trẻ, coi nó là kỷ niệm của mối tình đầu khắc cốt ghi tâm. Cô sẽ ra đi để không phá vỡ hạnh phúc của gia đình hắn. Lòng hắn đau như cắt khi nhìn từng giọt nước mắt chảy dài trên má Tuyết. Hắn ghì lấy Tuyết, hứa sẽ bảo bọc cho hai mẹ con, hệt như ngày xưa hắn đã từng làm với một người con gái khác. Tuyết sức khỏe yếu, sau hôm đó bị động thai, hắn đưa Tuyết vào bệnh viện tư quen thuộc. Hắn xót xa nhìn cô nằm trên giường bệnh, gò má trắng nhợt và đôi mắt u buồn. Nhưng hắn cũng không ngờ hắn lại đụng mặt vợ trong đó. Tim hắn thắt lại. Hắn đi theo vợ vào phòng bệnh. Con gái hắn nằm thiêm thiếp trên giường, bờ môi nhợt nhạt. Hắn quay sang vợ, thấy trong mắt cô chỉ còn lại chán ghét và phẫn nộ. Hắn quay đi, mơ hồ hỏi: có phải mình đã sai? Một thời gian sau, hắn nhận được tin nhắn của vợ. Cô muốn hắn ký đơn ly hôn. Hắn bần thần một lúc. Mối tình 10 năm cuối cùng kết thúc đến đơn giản. Tuyết cầm tay hắn, nói muốn đi theo. Hắn từ chối, nhưng Tuyết nói nếu không mang Tuyết đi cùng, cô ấy sẽ rời khỏi cuộc đời hắn. Tuyết nói mang Tuyết đi nghĩa là trong lòng hắn đã hoàn toàn dứt khoát. Lúc ấy Tuyết mới thấy yên tâm. Cô ấy không muốn ngày nào cũng lo được lo mất vì một người đàn ông, cho dù đó là người cô ấy yêu sâu đậm. Cuối cùng hắn đồng ý khi thấy trong mắt Tuyết đã có giọt nước mắt chực rơi. Ngày ly hôn, vợ cũ nhìn cũng không buồn nhìn hắn, chỉ nhận quyết định của tòa án rồi rời đi. Còn hắn, chút tiếc nuối, chút áy náy cũng nhanh chóng tan đi khi nhìn thấy Tuyết đang chờ. Hắn nắm tay Tuyết rời đi, bắt đầu mơ về một tương lai mới, đầy mật ngọt. Hắn mua một ngôi nhà mới, trồng thật nhiều hoa, vì căn nhà ngày trước hắn đã nhường lại cho vợ cũ, coi như chút đền bù. Hắn nói với Tuyết tạm thời chưa cưới, cho một thời gian ngắn để được mọi người thôi chỉ trỏ. Hắn cùng Tuyết chụp ảnh cưới trước, dỗ dành cô khi mọi việc đã xuôi, sẽ tổ chức tiệc linh đình để bù lại những thiệt thòi cô phải chịu. Tuyết ban đầu giận dỗi rồi cũng đồng ý, lại tiếp tục ngọt ngào chăm sóc hắn, khiến cảm giác tội lỗi trong lòng hắn vừa nhen nhúm lại lập tức bị xua tan. Thời gian gần đây công ty hắn gặp khó khăn, lô hàng nhập về gặp rắc rối về thủ tục hải quan, lại thêm dịch bệnh, tiêu thụ không được tốt. Hắn đau đầu, chạy ngược chạy xuôi xoay vốn, tóc tưởng bạc đi thêm vài phần. Mệt mỏi chồng chất thêm mệt mỏi, hắn đến thở cũng cảm thấy xa xỉ, cảm giác đầu bị kéo căng ra, sức lực bị vắt kiệt như một miếng bọt biển bị người ta bóp sạch nước. Nhưng khi hắn cần Tuyết nhất, cô lại không ở bên. Tuyết bảo cô về nhà mẹ đẻ dưỡng thai. Bởi hắn đi làm liên tục, thời gian bên cạnh quan tâm cô cũng chẳng có. Hắn không chịu, nhưng không còn cách nào nói nổi lại Tuyết. Cô khăng khăng không muốn về, còn trách ngược lại hắn. Nếu mẹ con cô có làm sao thì đó là do hắn vô tâm. Tuyết còn bảo nếu đã không lo được cho người ta thì không có quyền yêu cầu hay nói chuyện. Nói xong Tuyết dứt khoát dập máy. Còn hắn cảm thấy lồng ngực bị cay xè, hệt như có ai đổ vào đó một đống ớt rồi dùng chày đâm nát. Hắn quay lại công ty, gần như ăn ngủ tại đó. Ngôi nhà của hắn bây giờ đích thực trở thành căn phòng trọ tạm bợ. Thỉnh thoảng hắn mới quay về. Có những lúc hắn mở cửa, đối diện với căn phòng tối om đen đặc, Hắn chợt nhớ ra cảnh tượng khung cảnh ngày xưa, và hắn ngồi trong phòng đang âu yếm đút cho con gái ăn. Khi nhìn thấy hắn sẽ mỉm cười thật dịu dàng. Cả con gái hắn nữa, lúc nhìn thấy hắn sẽ hướng về hắn mà da da đầy phấn khích. Hắn vươn tay về phía trước, nhưng ảo cảnh nhanh chóng vỡ tan, chỉ còn lại căn phòng trống và bóng tối mịt mùng. Hắn hít thật sâu, tự an ủi mình quên đi quá khứ. Hiện tại của hắn là Tuyết, với đứa bé đang thành hình trong bụng. Hạnh phúc đã tan vỡ một lần, hắn sẽ không để nó trôi đi thêm lần nữa. Lần này, hắn sẽ nói với Tuyết, chọn ngày để tổ chức tiệc cưới. Hắn muốn một lần nữa có lại cảm giác yên bình như ngày xưa. Hắn lái xe tới nhà mẹ Tuyết, nhưng khi hắn vừa tới đầu ngõ, hắn đã thấy Tuyết bước lên xe của một người khác. Người đó cẩn thận dìu Tuyết lên xe, còn vuốt ve bụng cô đầy âu yếm. Chiếc xe lướt qua mặt hắn, để lại hắn ngơ ngẩn. Hắn vội vã đạp ga đuổi theo, nhìn người đàn ông kia dịu dàng dẫn vợ hắn vào quán ăn, rồi cẩn thận dìu vợ hắn ngồi xuống ghế. Hắn bước vào, lửa giận phừng phừng thiêu đốt. Khi thấy bàn tay gã đàn ông kia và vợ hắn đang chặt vào nhau, nhìn thấy hắn, Tuyết ngỡ ngàng. Hắn trống giận hỏi cô làm gì ở đây, và gã đàn ông bên cạnh là ai. Trong cơn điên loạn, hắn gầy lấy vai Tuyết mà lắc, rồi nhanh chóng nhận một cú đấm nảy đom đóm mắt từ người đàn ông bên cạnh Tuyết. Hắn lộn cùng bò dậy, cũng lao tới trả đòn. Hai người đàn ông quấn nhau thành một cục. Bảo vệ nhà hàng phải mất một lúc mới tách được hắn và người kia ra. Còn Tuyết lại bổ nhào về hướng người đàn ông kia xem xét vết thương, hoàn toàn đặt hắn ra khỏi mắt. Mãi một lúc sau, Tuyết mới quay lại, rồi chậm chạp phun ra từng chữ. Dù sao anh cũng đã phát hiện, thì tôi cũng không giấu nữa. Chúng ta chia tay đi. Chia tay? Trong khi cô đang mang thai con của tôi? Hắn sững sờ, không tin vào tai mình nữa. Con mày? Người đàn ông đi cùng Tuyết bật cười ha hả, rồi không do dự mà nói tiếp. Mày hỏi Tuyết xem, đứa bé này là con ai? Đầu hắn ong một tiếng, như bị ai đó nện cho một cái chùy thật đau. Hắn không dám tin mà nhìn Tuyết. Còn của ta? Sau phút áy náy cũng ngẩng đầu lên chậm rãi nói. Xin lỗi, tôi cũng không muốn lừa dối anh nữa. Anh ấy mới là cha của con tôi. Phẫn nộ, điên cuồng, hối tiếc cùng lúc trào lên trong lòng hắn. Hắn giãy giụa định lao vào hai kẻ trước mặt, nhưng những người bảo vệ đã kịp giữ hắn lại. Hai người kia cũng không nhìn hắn nữa, trực tiếp bước ra ngoài xe. Chờ họ đi rồi, bảo vệ mới bỏ tay ra. Còn hắn như kẻ mất hồn, nhìn chiếc xe trước mặt chạy xa dần, rồi lẫn vào dòng người nhộn nhịp phía trước. Hắn thất thiểu bước ra xe, điện thoại trong túi quần rung lên, là tin nhắn từ Tuyết. Dòng tin dài thật dài, đại khái nói cho hắn biết, người kia là người yêu cũ của Tuyết, cũng chính là tác giả cái thai trong bụng cô. Hai người vốn định âm thầm làm người tình bí mật, Tuyết sẽ an phận làm bà chủ. Nhưng thời gian gần đây công ty hắn thua lỗ, hắn lại không quan tâm nhiều tới Tuyết, nên cô ta không nhìn được mà muốn quay lại với người kia. Câu chốt lại khiến hắn gần như sụp đổ. Nếu biết trước anh sẽ thất bại như thế này, tôi đã không dây dưa làm gì. Dù sao cũng chưa cưới, nên đừng ai nấy đi cho thoải mái. Hắn cầm chiếc điện thoại trong tay, nhìn trân trân vào những con chữ trước mắt, rồi vùng tay ném nó xuống đất. Chiếc điện thoại vỡ tan như chính tâm hồn của hắn lúc này. Hắn trèo lên xe, lái đi trong vô định. Hắn đột nhiên nhớ ra một nơi hắn muốn về. Hắn đảo tay lái, trở lại ngôi nhà với cánh cổng màu xanh quen thuộc, với dàn hoa hồng leo đang trổ bông rực rỡ. Từ đằng xa, hắn đã nhìn thấy cô ấy. Hình như nhà cô ấy có khách. Có hai người từ trong nhà bước ra, rồi cả con gái hắn. Hắn thấy cô ấy vuốt tóc con bé, rồi âu yếm nhìn theo con bé ôm trên tay một con mèo không lông, bước theo hai người phía trước. Trong lòng hắn kích động không thôi, hắn không kiềm chế được mà bước lại. Cô ấy thấy hắn, sự ngạc nhiên ban đầu trong mắt dần dần biến mất, chỉ còn lại chán ghét và xa lánh đến cực độ. Cô ấy lách qua người hắn, giống như hắn là người không quen biết. Hắn vội vươn tay nắm lấy tay cô. Bàn tay ấy vẫn nhỏ và mềm như thế, khiến hắn không khỏi hoài niệm. Tại sao đến bây giờ hắn mới nhận ra bàn tay này mới là thứ đáng giá hắn nên giữ lấy. Cô ấy nhìn hắn, chán ghét rút tay về. Bàn chân cũng sải bước nhanh hơn về nhà. Hắn đuổi theo, chỉ sợ chậm một phút cô ấy sẽ tuột mất. Hắn khẩn khoản chặn người trước khi cánh cổng đóng lại, cầu xin cô cho hắn chỉ 5 phút ngắn ngủi. Cô ấy liếc ra phía ngoài, thấy có người đã chú ý nhìn lại, đành miễn cưỡng hé cửa cho hắn bước vào. Hắn bước vào, ngôi nhà vẫn thế, vẫn ấm áp và quen thuộc như trước, khiến hắn thèm khát được quay trở lại. Hắn ấp úng hỏi về con gái, chỉ nhận được cái cười lạnh từ cô.
Bao lâu nay anh mất mặt, đột nhiên hôm nay lại xuất hiện hỏi nó sống có tốt không?
Có, nó và tôi rất ổn, nên phiền anh đừng xuất hiện trước mặt mẹ con tôi.
Tôi nhớ, anh đã đáp ứng không liên hệ gì với nó, khi tôi giành quyền nuôi con và thỏa thuận không cần trợ cấp từ anh.
Hắn xấu hổ, mãi một lúc sau mới mở miệng.
Anh xin lỗi, anh sai rồi, cho anh một cơ hội làm lại, được không em?
Cô không kìm được, bật cười.
Bát nước đã đổ đi, vĩnh viễn không bao giờ hất lại được. Chuyện chúng ta là không có cách nào làm lại.
Nhưng còn bé mèo, chẳng lẽ em không muốn nó có một gia đình đầy đủ sao?
Hắn vẫn không muốn từ bỏ.
Đôi mắt cô nhìn hắn lạnh lẽo, trong giọng nói sự chán ghét lộ ra rõ nét.
Từ lúc nó sinh ra đến giờ, anh đã lúc nào thật sự quan tâm tới nó chưa? Ngay cả khi con gái anh sốt, anh vẫn cần bận chăm sóc người tình bé nhỏ của mình.
Bao lâu nay anh không một lần han hỏi tới nó, anh không thấy ngượng miệng khi nói câu này hay sao?
Hắn cúi đầu xấu hổ. Cô cũng không còn tâm tình nói chuyện, trực tiếp bước ra mở cửa.
5 phút của anh đã hết, mời anh ra về cho. Mong anh tuân thủ lời thỏa thuận ngày trước của mình, đừng làm phiền mẹ con tôi.
Sự quan tâm lớn nhất mà anh có thể dành cho mẹ con tôi chính là đừng quan tâm tới chúng tôi nữa.
Hắn còn muốn nói nữa, nhưng sự quyết liệt trong ánh mắt cô khiến hắn không còn cách nào mở miệng. Hắn bước ra ngoài, đứng lặng hồi lâu, ngồi trong xe nhìn cô ấy bước ra ngoài, đến cửa hàng bên cạnh, đón con gái ra về, rồi lại đờ đẫn nhìn cánh cổng màu xanh khép lại trước mắt. Hắn liếc mắt nhìn sang cửa tiệm bên đường, là Điểm Quán. Ít nhất, hắn vẫn còn một cơ hội.
Trong Điểm Quán, Ly đang ngồi nhâm nhi chiếc bánh bông lan của cô hàng xóm mang qua. Sắc cũng có phần, đang chậm rãi thưởng thức suất bít tết ngon lành. Huy vừa lúng búng nhai bánh trong miệng, vừa quay sang nói chuyện với Ly.
Tôi tưởng cô không biết chê tiền cơ mà, vì sao lại từ chối yêu cầu của vị khách lúc nãy?
Không thích, Ly lười biếng đáp.
Không thích? Cái giá anh ta đưa ra không hề nhỏ,
Huy ngạc nhiên hỏi lại.
Quan trọng là cô ấy không muốn thay đổi, hơn nữa hắn ta không xứng,
Ly chậm rãi đáp.
Nhưng mà nếu bé mèo có bố, hẳn sẽ hạnh phúc hơn.
Huy vẫn không nỡ. Jack đã ăn xong, vừa đưa tay lên liếm, vừa thuận thẳng đáp.
Đúng, con bé sẽ có một người bố yêu thương nó thật sự mà.
Không phải bố ruột cũng sẽ khác,
Huy cảm thán.
Tất nhiên là bố ruột,
Jack đáp.
Là sao?
Không phải cô ấy sẽ tái hợp với chồng cũ đấy chứ?
Gã đó thật sự không xứng,
Huy vẫn băn khoăn.
Tất nhiên là không.
Bố con bé kia kìa.
Jack hướng mắt ra phía cửa. Vừa lúc một người đàn ông xách trong tay hai ly trà sữa bước vào, nhìn Ly cười dễ mến.
Của cô đây, hôm nay tôi làm vị mới, mang cho cô thưởng thức đấy.
Ly mỉm cười đón lấy hai cốc trà sữa, đưa cho Huy một cốc. Một cốc cô nhanh chóng cắm ống hút, rồi đưa ngón tay cái lên.
Huy nén lại câu hỏi trong miệng, chờ người đó đi khuất mới dám hỏi.
Là sao?
Anh chàng này yêu thầm cô hàng xóm của chúng ta lâu rồi, từ ngày còn học đại học cơ. Nhưng mà nhát gan quá, mới bị nấn tay trên đấy. Hôm qua nhìn thấy chồng cũ của cô ấy bước ra từ cổng, cuối cùng thì cũng đủ can đảm nói với tôi. Tối nay tôi sẽ mang anh ta quay lại quá khứ,
Ly giải thích.
Nhưng mà nếu vậy bé mèo thì sao?
Nếu là anh ta, bé mèo đâu có thể sinh ra.
Huy vẫn không ngừng thắc mắc. Bé mèo và cô ấy kiếp này đã định duyên phận mẹ con rồi, nghĩa là cho dù bố cô bé là ai thì bé mèo vẫn là con cô ấy,
Ly kiên nhẫn đáp.
Vậy thù lao là gì?
Huy hỏi tiếp.
Trà sữa miễn phí cho tới khi nào anh ta ngừng kinh doanh, Ly đáp ngắn gọn.
cô cũng có lúc đáng yêu ra phết.
Huy bật cười. Tất nhiên, bốn cô nương lúc nào cũng đáng yêu. Ly lè lưỡi. Nói xong cô quay người nhìn ra ngoài cửa. Cô hàng xóm và bé mèo vừa đi qua, hơi dừng lại chút rồi vẫy tay chào Ly thân thiện. Ly cũng vẫy tay đáp lại, thầm nghĩ, cuộc sống này vốn là một chuỗi những nuối tiếc, những tưởng niệm. Có những cái có thể phản hồi, nhưng mà cũng có những việc vĩnh viễn không cách nào trở lại như trước. Hạnh phúc vốn ở gần bên ta, chỉ cần ta biết yêu và trân trọng. Bạn vừa lắng nghe phần 2, cũng là phần cuối của truyện ngắn Hạnh Phúc Chỉ Dành Cho Ai Xứng Đáng của tác giả Nguyễn Thị Loan. Hãy để lại bình luận cảm nhận của bạn nhé. Blog Radio được thực hiện bởi Hằng Nga với giọng đọc Hà Diễm và San. Chương trình được cập nhật hàng tuần tại kênh Blog Radio. Cảm ơn bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Nếu yêu thích Blog Radio, các bạn đừng quên nhấn like, share cũng như để lại bình luận cảm nhận của mình nhé. Mời bạn gửi những sáng tác tâm sự của mình đến chương trình bằng cách truy cập vào website blogradio.vn, đăng nhập và gửi bài, hoặc gửi tới địa chỉ email blogradio@vnnplus.vn. Các chương trình sẽ được cập nhật và phát tại chuyên trang cũng như kênh YouTube Blog Radio. Đừng quên nhấn đăng ký và nhận thông báo để không bỏ lỡ những video mới nhất nhé. Blog Radio phát thanh xúc cảm của bạn.